Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay theo giờ địa phương, tức khoảng 10 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, bắt đầu chương trình tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường BRF lần thứ 3 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Đây là chuyến công tác Trung Quốc và cũng là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới. Sáng nay tiếp tục phiên họp 27 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Phát biểu bế mạc phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết sau 4 ngày rưỡi làm việc khẩn trương và hiệu quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình. Đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 đã hoàn tất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương hơn hoàn tất việc chuẩn bị các nội dung, kịp gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định 1197 về thay đổi thành viên tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra kiểm tra, bản án tại một số tỉnh thành phố. Cụ thể, ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, là tổ phó tổ công tác thay ông Trần Hồng Hà, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay, Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức hội thảo khoa học xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là các nhà lãnh đạo quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học ở khu vực Nam Bộ. Đây là cơ sở để làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cũng sáng nay, Trường Chính trị phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2023 nhằm giúp cho cán bộ công chức làm công tác dân vận cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cùng thời gian này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức truyền thông bình đẳng giới với chủ đề Bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai vừa tổ chức lớp bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và lễ tân công sở. Qua lớp học sẽ giúp cho công chức viên chức cập nhật hiểu rõ hơn về vị trí vai trò của văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử trong tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước. Từ đó xây dựng đội ngũ công chức viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên môn, có kỹ năng tốt về công tác lễ tân giao tiếp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực đáp ứng yêu cầu phát triển. Sáng nay tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc ngày hội giao lưu kết nối sản phẩm năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 10. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi 8 hoạt động giao lưu tại 8 tỉnh thành phố trong cả nước thuộc dự án 8. Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Qua đó nhằm kết nối sản phẩm, chia sẻ các mô hình sinh kế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, đồng thời lựa chọn sản phẩm để hỗ trợ các gói sinh kế, giới thiệu trên gian hàng thương mại điện tử của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ Nông thôn 15 tháng 10 và Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chiều nay tại thành phố Cần Thơ, Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo nâng bước phụ nữ nông thôn Việt. Tham dự có đại diện Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long, Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ và hơn 150 nữ nông dân sản xuất giỏi tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Tại sự kiện này, các đại biểu được nghe chuyên gia nông nghiệp chia sẻ những kiến thức khoa học kỹ thuật hiện đại, cập nhật các xu hướng canh tác mới, giúp nâng cao hiểu biết để ứng dụng vào việc tăng năng suất lao động và cải thiện chất lượng nông sản. Các đại biểu còn được nghe chuyên gia y tế hướng dẫn chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe bản thân, sức khỏe gia đình, cùng gặp gỡ giao lưu với những tấm gương phụ nữ sản xuất giỏi đến từ các địa phương. Cũng trong chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật bảo hiểm xã hội tự nguyện và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VISSID bảo hiểm xã hội số. Bộ Tài chính cho biết Văn phòng Chính phủ đã có công văn về đề xuất giảm thuế VAT 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024. Bộ Tài chính ước tính việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết giá gạo Việt Nam xuất khẩu đã tăng mạnh trở lại sau khi Indonesia thông báo tăng nhập khẩu gạo và Việt Nam sẽ là nguồn cung gạo chính cho thị trường này. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng từ mức 610 đến 620 đô la Mỹ một tấn vào tuần trước lên mức 615 đến 625 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo 25% tấm cũng vượt mức 600 đô la Mỹ một tấn, hiện chào bán với giá 608 đô la Mỹ một tấn. Cùng giá đà giảm của thế giới, giá vàng trong nước hôm nay, các công ty vàng bạc đá quý điều chỉnh giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 69.250.000 đồng đến 70.150.000 đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 250.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Trên thị trường thế giới, giá vàng đứng ở mức 1.919 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 57 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 13.200.000 đồng một lượng. Thưa quý vị, nhiều quốc gia trên thế giới đang xúc tiến các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột hiện nay giữa Israel và phong trào Hamas tại Gaza. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng thế giới lo ngại cuộc tấn công vào dải Gaza có thể gây ra cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực. Dự kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới thăm Israel vào ngày mai 18 tháng 10. Và rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn dưới đề mục tình hình tại Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine. Cuộc họp lần này nhằm bỏ phiếu cho dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất về vấn đề ở dải Gaza. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc bày tỏ sự thất vọng khi các bên chưa thể đi đến tiếng nói chung nhằm ngăn chặn bạo lực và thảm họa nhân đạo tại Gaza. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng bày tỏ lo ngại trước việc nước, điện và nhiên liệu tại dải Gaza hiện chỉ còn đủ dùng trong 24 giờ. Trước tình hình này, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp đã lên đường tới Trung Đông để giúp đàm phán về đảm bảo tiếp cận cứu trợ. Các bị cáo trong phiên tòa ở Pháp sẽ phải đối mặt với mức án 10 năm tù vì liên quan băng nhóm buôn lậu người trong vụ 39 người Việt chết trong container. Ngày 16 tháng 10 theo giờ địa phương, Pháp bắt đầu mở phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến vụ việc 39 người Việt chết trong container ở Anh vào năm 2019. Một số bị cáo bào chữa rằng đã bị các băng nhóm buôn lậu gây áp lực. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết trong một tuyên bố trước tòa rằng các bị cáo bị thúc đẩy vì tiền. Giới chức Bỉ hôm qua cho biết đã xảy ra vụ xả súng vào tối qua ở thủ đô Brussels, khiến hai người mang quốc tịch Thụy Điển thiệt mạng. Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, nghi can được cho là mặc áo phản quang màu cam đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi sử dụng súng trường tự động. Giới chức Bỉ đã nâng mức cảnh báo khủng bố ở thủ đô Brussels lên mức cao nhất. Indonesia đang lo ngại nguy cơ thiếu hụt gạo vào cuối năm 2023 do các ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino. Chính phủ Indonesia đã đẩy mạnh các nỗ lực chuẩn bị nhằm đảm bảo dự trữ gạo hợp lý hơn. Indonesia đã quyết định nhập khẩu tổng cộng 2 triệu tấn gạo từ các nước đối tác và sẽ tiếp nhận khoảng 600.000 tấn gạo nhập khẩu vào cuối năm nay. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.